Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôn Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả. Nếu mà quý vị nào cầu mưa ở bên Dallas thì quý vị sẽ còn lâu mới có mưa. Phải đợi cho tới tuần sau, ngày nào cũng rất là nóng và khô ráo. Nhiệt độ hôm nay lên cao tới 98 độ, thấp nhất là 75. Không có dịu lại, nhưng mà ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì có thể sẽ có một luồng gió lạnh làm cho nó mát đi một chút xíu thôi. Nhưng mà vẫn không có mưa, rất là khô. Mặc dù là chính quyền ở địa phương thì đã thay đổi một số những quy định là cho phép chúng ta tưới cỏ một tuần một lần. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn thiếu mưa lắm. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Đát ngày hôm nay có hai cái bản tin đều có liên quan đến học phí đại học. Người ta nói rằng là cả một thế hệ thiếu nợ, mà không phải là thiếu nợ vì chúng ta nghèo, không có tiền để mà sinh sống, nhưng mà tại vì chúng ta thiếu nợ là bởi vì học phí gia tăng, rồi các học sinh là phải đi mượn tiền để mà học. Thành ra là một người trung bình như vậy đó, sau khi tốt nghiệp 4 năm cử nhân đó, thì thiếu nợ ít nhất cũng khoảng chừng 40 ngàn. Nhưng mà có một cái điều như thế này là nhiều người cứ tưởng rằng là bây giờ với cái mạng Internet thì trường học ở các trường đại học của tiểu bang Texas họ sẽ mở trên mạng Internet, thì như vậy là chúng ta lấy những cái môn đó sẽ bớt tiền đi một chút chăng. Nhưng mà không phải như thế. Theo một cái nghiên cứu gần đây cho biết là có bằng chứng hẳn hoi là những cái lớp học online nó tốn kém hơn nhiều so với lại những cái lớp học truyền thống mà chúng ta đến tận lớp tại tiểu bang Texas. Những cái học phí cho các lớp học online bây giờ theo như là cái cuộc nghiên cứu cho biết là nó mắc hơn khoảng 20% so với lớp học thông thường tại các trường đại học của tiểu bang Texas. Bởi vì khi mà chúng ta ghi danh học online thì có thêm những cái lệ phí khác cộng vào. Người ta bao gồm có tất cả là 18 trường đại học để ra, người ta làm một cái cuộc phân tích. Thì người ta thấy là chỉ có riêng trường đại học North Texas là ở phía bên thành phố Denton và trường đại học của tiểu bang Texas ở Austin là có cái lệ phí online, các lớp học online nó rẻ hơn một chút xíu. Còn riêng thống đốc Rick Perry thì ông cũng đã đề nghị là có một cái chương trình nào đó cử nhân 4 năm mà sinh viên chỉ có tốn 10.000 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà hiện nay vẫn còn đặt ra nhiều câu hỏi về cái ý tưởng này. Nhưng mà các nhà lập luật hiện nay thì họ cũng muốn làm sao phải đưa ra một cái quy định về cái việc mà lấy những cái lớp online và lấy luôn cả cái bằng chỉ có lấy trên online mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì nhiều người họ nghĩ, lúc khởi đầu đó, chúng ta thấy là Internet bây giờ nó rất là nhanh rồi. Nhiều người nghĩ rằng là khi mà các trường học họ mở ra cái lớp học online thì rất là tiện dụng, bởi vì chúng ta ở nhà có thể học. Và như vậy đó thì không những là chúng ta được tiện lợi mà ngay cả trường học họ không có cần phải thuê mướn thêm nhân viên, không có cần thêm giáo sư và cũng không có cần thêm trường lớp. Và như vậy thì cái chi phí nó phải giảm chứ, nhưng mà tại sao nó lại phải tăng lên như vậy? Người ta đem ra so sánh thì cái thứ nhất là trường đại học Sam Houston ở bên Houston đó, là nếu mà quý vị lấy những cái lớp trên mạng Internet thì nó phải tốn mất khoảng chừng 5.706 đồng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến lớp hẳn hoi, lái xe đến đó ngồi nghe thầy cô giáo chỉ có tốn 4.466 đồng. Còn trường đại học Texas A&M, đó, nếu mà quý vị lấy lớp ở trên online thì phải trả 5.277 đồng. Trong khi đó chúng ta lấy đến tận lớp thì chỉ có tốn 4.677 đồng. Còn trường đại học North Texas thì trên online là 4.333 đồng, nhưng mà ở trong lớp thì bị tốn kém hơn, lên tới 4.852 đồng. Và bên trường đại học bên Arlington cũng vậy, nghĩa là chúng ta phải, nếu mà học online thì phải tốn hơn so với lại chúng ta đến trường. Nhưng mà đến trường thì nó là phải tốn thời gian, phải không anh Khôi Nguyên, rồi là phải lái xe nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì cái gì tiện lợi thì chúng ta lại phải trả thêm tiền nữa.
Tại vì Khôi Nguyên thường là trước bây giờ đi là học đó thì cũng vẫn giữ một cái ý nghĩ rằng là khi mà mình học online đó thì tất nhiên là cái vấn đề mình không có phải đến trường lớp, thầy cô cũng phải trường trả ít tiền hơn để vấn đề mà vấn đề mướn thầy cô thì tất nhiên cái tiền nó phải rẻ hơn. Nhưng mà hôm nay nghe anh Quang Hưng nói như vậy thì cô Nguyên mới biết được ra một điều rằng cái gì mà mình tiện lợi hơn thì lại mình phải càng phải trả tiền nhiều hơn. Thì đây là một trong những cái điều mà học sinh cũng nên lưu ý. Nhưng mà đối với những người mà không có nhiều thời gian hoặc là họ phải đi làm thì vấn đề học online rất là tiện lợi cho họ. Nhưng mà nếu mà quý vị hoặc là những các em nào mà không có phải đi làm nhiều nhưng mà có thời gian đến lớp thì mặc dù là vấn đề phải chạy xe, kẹt xe, rồi tốn xăng, rồi rất là nhiều vấn đề khác nữa, nhưng mà thì trả ít hơn một tí thì cũng đáng để quý vị thử hơn. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến súng ống, khi mà một bản tin mới đây được công bố cho biết rằng là số lượng súng mà gọi là bắn, mà gọi là để dùng để tấn công đó chứ không phải là tự vệ đó, thì bán được trên cả nước đó, thì theo như bản tin cho biết thì số lượng đang giảm sút đi rất nhiều. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, bởi vì theo bản tin cho biết rằng là vì vấn đề phải kiểm tra check ID hoặc là criminal record, tức là hồ sơ tiền án của quý vị có bị vi phạm những cái lỗi hoặc là những cái vấn đề liên quan đến hình sự hay không nữa. Và đây là một trong số những yếu tố chính giúp cho cái việc mua bán súng đã giảm khoảng là 3.8% trong khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến 2014. Đồng thời, vấn đề thương vụ của công ty chế tạo súng nổi tiếng là Smith & Wesson cũng đã giảm 23% trong tam cán nguyệt thứ nhất năm nay, trong khi những nhà chế tạo khác như là Sturm hoặc là Ruger Cool cũng đã chứng kiến sự giảm sút rất nhiều. Thì khi mà cái việc này diễn ra thì đã có một số câu hỏi được đặt ra là tại sao lại bị cái vấn đề súng ống mua bán lại giảm nhiều như vậy? Phải chăng rằng là súng đã không còn là một điều mà gọi là một công cụ mà làm cho người ta yên tâm hơn khi mà sở hữu chúng hay không? Thì khi mà người ta đi tìm hiểu cái vấn đề này thì có một cái sự thật. Người ta được ghi nhận rằng là cái mức giảm có vẻ như là dấu hiệu của một dự luật đang đóng băng ở Quốc hội. Theo như ông, một chủ nhân của một tiệm bán súng tại khu vực Atlanta, Georgia cho biết rằng người dân không còn phải lo sợ phập phòng chính phủ liên bang sẽ tịch thu súng của họ nữa. Súng bán tăng mạnh không lâu sau khi Tổng thống Barack Obama đắc cử Tổng thống vì e rằng tân chính phủ sẽ ban hành một biện pháp hạn chế súng mới. Vào năm 2009, thì đây là thời điểm cao điểm của về vấn đề mà kinh tế suy thoái. Vì thế súng bán tiếp tục tăng mạnh trong khi nhiều người dân vẫn rất lo ngại về một vị tân tổng thống da đen nền thuộc đảng Dân Chủ mới đắc cử. Và mức bán tiếp tục tăng trong cùng nỗi sợ hãi tương tự sau khi xảy ra vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook. Và theo như phó chủ tịch về Hiệp hội bắn súng, kiểm soát súng đó, thì đã cảnh cáo rằng việc thông qua thủ tục kiểm tra lý lịch khi mua có thể dẫn đến việc tịch thu súng của người dân. Và ông cho biết rằng là kiểm tra lý lịch là nhằm để đăng ký súng của quý vị, rồi đến khi xảy ra sự việc như một sự kiện, ví dụ như là một sự kiện nổ súng hoặc là một sự kiện thảm khốc nào đó, thì súng có thể dẫn đến việc tịch thu súng của người dân. Và nay với dự luật mới về súng ống vẫn chưa đi đến hồi kết thúc tại Quốc hội, thì người dân, những người mà yêu chuộng có thích cái việc sở hữu một cây súng thì tỏ vẻ rằng là họ không cần phải vội vã chạy đi mua súng làm gì, bởi vì họ đang chờ những cái công bố tiếp theo của Quốc hội về điều luật mới về kiểm soát súng. Thì thêm một tin vui nữa rằng là đây là một cái tin mà khiến cho rất là nhiều người cảm thấy rằng là không còn đáng tin cậy nữa. Bởi vì tại sao? Tại vì nếu mà cái đạo luật mới được thông qua về vấn đề súng ống, thì việc mua súng có thể sẽ dễ dàng hơn chăng? Và điều đó sẽ càng nguy hiểm hơn đối với cộng đồng đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Tuy nhiên thì mỗi một người có một cái ý tưởng riêng về cái vấn đề sở hữu súng. Có nhiều người thì nghĩ rằng là cần có súng để mà bảo vệ, để mà tự vệ. Còn có nhiều người thì nghĩ rằng là bắn súng ẩu tả quá cũng rất là nguy hiểm, bởi vì những kẻ gian, những người xấu họ cũng có thể có những cái khẩu súng đó để mà làm những chuyện xấu. Thưa quý vị, từ xưa đến giờ chúng ta đổi thừa nhiều lắm trong cái trường hợp mà nhiều người không có kiếm được công ăn việc làm bởi vì họ không có đầy đủ huấn luyện. Thì chúng ta biết là cái nền kinh tế của chúng ta nó gặp suy thoái, nó thực sự là nó đã kết thúc từ 5 năm về trước rồi. Nhiều công ty thì họ nói rằng bây giờ họ có tới 5 triệu công việc mà vẫn chưa nhận được người. Trong khi đó thì Hoa Kỳ hiện nay có ít nhất là 10 triệu người vẫn còn đang kiếm công ăn việc làm. Và có ít nhất là 7 triệu rưỡi người đang làm bán thời gian và muốn có một công việc làm full time trong cái thời gian này. Nhưng mà các công ty đó thì họ nói rằng là bây giờ những cái người mà nộp đơn xin đó thì thực sự là những người đó không có kinh nghiệm hoặc là không có đủ huấn luyện để mà có thể nhận lãnh cái công việc mà họ muốn trao. Và cái vấn đề này mà chúng ta gọi là cái lỗ hổng của vấn đề mà kỹ thuật đó, hoặc là về vấn đề mà năng khiếu của một nhân viên. Nhưng mà người ta thì lại đổi thừa nói rằng là tại vì nhân viên không có đi học hoặc là không có đi huấn luyện, rồi người ta lại đổi thừa là chính phủ không có một cái chính sách rõ rệt giúp đỡ những người không có công ăn việc làm, hoặc là những cái người mà nhất là những cái trường học. Nhưng mà bây giờ người ta lại nói rằng là tại sao các công ty họ không có tự huấn luyện lấy hoặc là thâu nhận nhân viên trước rồi sau đó huấn luyện, bởi vì dù sao nhân viên mà làm việc giỏi thì vẫn là cái tài sản của công ty. Thì trong cái một cái sơ đồ người ta thấy đó là các công ty đó họ hầu hết 63% họ nhận một nhân viên là những người đó có kinh nghiệm trong công ăn việc làm trước đây, và 21% là họ sẽ chấp thuận trong cái việc mà huấn luyện người nhân viên đó do chính công ty họ huấn luyện, và 19% là cái người nhân viên muốn làm việc cho công ty đó phải tự huấn luyện lấy cho mình, nghĩa là phải tự đi học hoặc là tự làm những cái công coi như là công việc để mà có cái kinh nghiệm cho chính bản thân của mình đó anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì những cái vấn đề mà khi mà những người mà lao động đó họ muốn mà có một công việc ổn định hơn, hoặc là họ muốn có được những cái mức lương cao hơn, thì họ phải tự học nhiều, họ phải tự đi học hoặc là tự cải thiện những cái kỹ năng của họ nhiều hơn. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho phần bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin kính chúc quý vị cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng vui tươi và bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên.